là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thật sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần điểm các thông tin thời sự là ghi nhận chấn yên kỳ vọng từ chương trình OCOP. Tiếp đó là phản ánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đơn giản hóa thủ tục hành chính giúp người nghèo dễ tiếp cận nguồn vốn với phát triển sản xuất. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu mời quý vị và các bạn điểm lại những thông tin thời sự nổi bật trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, trong tuần qua, tỉnh Yên Bái đã thành lập 5 đoàn công tác đi kiểm tra công tác phòng chống dịch nCoV tại các địa phương trên địa bàn tỉnh và việc triển khai thực hiện chương trình hành động số 190 của tỉnh ủy, công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp. Kiểm tra tại địa bàn huyện Lục Yên và Yên Bình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà đã đánh giá cao sự chủ động tích cực trong công tác phòng chống dịch corona, triển khai các nhiệm vụ theo chương trình hành động 190 của tỉnh ủy và công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp của các địa phương. Tuy nhiên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các địa phương cần chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh corona và dịch cúm gia cầm, dịch tả lợn châu Phi. Về thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các địa phương cần tiếp tục chủ động sáng tạo, tạo khí thế mới và cao trào cách mạng trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức lựa chọn đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương trong nhiệm kỳ tới, đồng thời phát động các phong trào thi đua, lựa chọn các công trình phần việc chào mừng đại hội đảng các cấp. Về thực hiện chương trình hành động 190 của tỉnh ủy, đề nghị các địa phương xây dựng phương án cụ thể để thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ đạt kết quả cao.
Cũng trong tuần qua, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã kiểm tra công tác phòng chống dịch corona và việc triển khai thực hiện chương trình hành động số 190 của tỉnh ủy tại huyện vùng cao Mù Căng Chải và thị xã Nghĩa Lộ. Qua kiểm tra, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống yêu cầu cấp ủy chính quyền các cấp cần tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế xã hội trong năm 2020, huy động các nguồn lực cùng với các cấp các ngành chung tay thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, quan tâm tạo điều kiện thu hút phát triển các loại hình du lịch, phát triển hạ tầng giao thông nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, giữ gìn bảo tồn và phát triển các bản sắc văn hóa, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống yêu cầu cấp ủy Đảng cần tập trung xây dựng sớm hoàn thiện các nội dung văn kiện và chuẩn bị tốt công tác nhân sự cho đại hội Đảng bộ các cấp, làm tốt công tác tuyển quân năm 2020. Đối với công tác phòng chống dịch nCoV, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị tăng cường công tác thông tin tuyên truyền và có cách làm sáng tạo thiết thực trong công tác phòng chống dịch.
Cũng trong hai ngày mùng 7 và ngày mùng 8, đồng chí Đỗ Đức Duy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona, việc triển khai thực hiện chương trình hành động số 190 của tỉnh ủy tại Đảng bộ huyện Văn Yên và huyện Trấn Yên. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Đức Duy đề nghị huyện Văn Yên và huyện Trấn Yên cần quan tâm đến xây dựng kế hoạch giảm nghèo, làm nhà ở cho người có công, đẩy mạnh hoạt động đào tạo nghề gắn liền giải quyết việc làm, đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy tốt vai trò của bộ phận phục vụ hành chính công, duy trì trật tự kỷ cương trách nhiệm của cán bộ, đẩy mạnh các hoạt động ngày thứ bảy cùng dân, ngày cuối tuần cùng doanh nghiệp, tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, làm tốt việc triển khai vốn đầu tư cơ sở hạ tầng, trong đó quan tâm đầu tư vốn cho các công trình trọng điểm chào mừng đại hội Đảng. Đối với công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện quyết liệt hiệu quả các văn bản chỉ đạo của cấp trên, tập trung tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nhiều cấp độ nhằm nâng cao nhận thức của người dân về sự nguy hiểm của dịch bệnh, giúp người dân tuân thủ đúng các khuyến cáo và những biện pháp phòng ngừa của cơ quan chức năng đã hướng dẫn, tuyệt đối không lơ là chủ quan trước diễn biến dịch bệnh cũng như những thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận, tăng cường quản lý kiểm soát dịch bệnh tại những khu vực giáp danh, tăng cường công tác quản lý các trường hợp người nước ngoài nhập cảnh vào thị trấn, nhất là công dân Trung Quốc và các quốc gia khác đi qua vùng dịch vào địa bàn.
Trong tuần qua, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus nCoV và việc dừng tổ chức các hoạt động tại lễ hội Đền Đông Quương, huyện Văn Yên. Theo truyền thống hàng năm, cứ vào ngày Mão đầu năm, xã Đông Quương, huyện Văn Yên sẽ tổ chức khai hội Đền Đông Quương và thực hiện nghi thức rước mẫu sang sông. Song trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus nCoV gây ra, Ban tổ chức lễ hội Đền Đông Quương đã thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh, quyết định dừng tổ chức các hoạt động tại lễ hội Đền Đông Quương và đóng cửa khu di tích Đền Đông Quương, không để du khách đến làm lễ dâng hương tại khu vực trong khu di tích. Đi kiểm tra nắm bắt tình hình thực tế tại Đền Đông Quương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Tiến đánh giá cao công tác chuẩn bị và các phương án để chủ động phòng chống dịch của cấp ủy Đảng, chính quyền và Ban tổ chức lễ hội Đền Đông Quương. đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu huyện Văn Yên và Ban tổ chức lễ hội Đền Đông Quương dừng tổ chức các hoạt động lễ hội, thực hiện nghiêm túc theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ động xây dựng kế hoạch và các phương án phòng chống khi có dịch xảy ra, làm tốt công tác vệ sinh môi trường, phun thuốc khử trùng tiêu độc xung quanh khu vực đền, tuyên truyền và giải thích để người dân và du khách đến tham quan, làm lễ dâng hương tại đền, nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh.
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác phòng chống dịch bệnh trong trường học. Tại tỉnh Yên Bái đến nay chưa ghi nhận trường hợp nào mắc bệnh, tuy nhiên trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh trong nước và quốc tế, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở trường học cần tăng cường công tác thông tin tuyên truyền phổ biến về diễn biến tình hình dịch bệnh, triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch như thực hiện vệ sinh tẩy trùng 100% môi trường trong và ngoài lớp học và các đồ dùng đồ chơi thiết bị dạy học, đặc biệt là các trường nội trú bán trú phải phun thuốc khử trùng. Chủ động theo dõi nắm bắt tình hình các cán bộ quản lý giáo viên nhân viên học sinh trở về từ vùng có dịch trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán. Để phòng chống tốt dịch bệnh, tỉnh Yên Bái cũng đã tiếp tục cho học sinh nghỉ học cho đến khi có thông báo đi học trở lại.
Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa tổ chức gặp mặt học sinh đạt giải, giáo viên có học sinh đạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi trung học phổ thông cấp quốc gia năm học 2019-2020. Kỳ thi chọn học sinh giỏi trung học phổ thông cấp quốc gia năm học 2019-2020, tỉnh Yên Bái có 27 trên 56 học sinh đạt giải, trong đó có 1 giải nhất, 4 giải nhì, 11 giải ba và 11 giải khuyến khích. Lần đầu tiên tỉnh Yên Bái có học sinh đạt giải nhất quốc gia môn địa lý. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Đức Duy đã chúc mừng thành tích, những kết quả và nỗ lực của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh trong thời gian qua, đặc biệt là kết quả đạt được trong kỳ thi chọn học sinh giỏi trung học phổ thông cấp quốc gia năm học 2019-2020 đã đưa tỉnh Yên Bái trở thành điểm sáng trong khu vực Trung du và miền núi phía Bắc trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị trong thời gian tới, ngành giáo dục đào tạo tỉnh và các sở ngành liên quan, các thầy cô và học sinh nỗ lực thi đua phấn đấu phát huy kết quả đạt được, thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần nghị quyết số 29 gắn với việc bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn, giáo dục dân tộc, giáo dục vùng cao, phát hiện sớm để bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu, nghiên cứu để hình thành hệ thống các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông chất lượng cao. Tại buổi gặp mặt, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã khen thưởng 27 học sinh đạt giải, 17 giáo viên có học sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi trung học phổ thông quốc gia năm học 2019-2020.
Quý vị và các bạn đang theo dõi phần điểm các thông tin thời sự nổi bật trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm gọi tắt là OCOP, huyện Trấn Yên đã tổ chức được nhiều hoạt động hỗ trợ có chiều sâu, lựa chọn sản phẩm, đơn vị tham gia đúng yêu cầu, nội dung của chương trình. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng với tiềm năng và thế mạnh sẵn có, việc triển khai chương trình đang được kỳ vọng sẽ góp phần quảng bá và phát triển một số sản phẩm truyền thống, nhất là nông sản chủ lực của địa phương.
Thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên đã lựa chọn sản phẩm quế điếu thuốc của hợp tác xã Quế Hồi Việt Nam. Để chế biến sản phẩm quế điếu thuốc đạt tiêu chuẩn được chứng nhận 4 sao như hiện nay, hợp tác xã đã đầu tư 80 tỷ đồng để xây dựng nhà máy chế biến sản phẩm quế hữu cơ và dây chuyền máy móc hiện đại, áp dụng quy trình chế biến khép kín, công suất từ 80 đến 100 tấn quế tươi một tháng. Đặc biệt, nguồn nguyên liệu đầu vào cũng được hợp tác xã hết sức chú trọng với hơn 500 ha quế hữu cơ tại các thôn 5, 6 và thôn 7 của xã Đào Thịnh. Hiện nay, hợp tác xã đang cung ứng liên kết tiêu thụ sản phẩm quế, đi đầu trong việc sơ chế để nâng tầm giá trị từ cây quế địa phương trên thị trường trong và ngoài nước. Anh Nguyễn Bá Mão, quản lý sản xuất hợp tác xã Quế Hồi, xã Đào Thịnh, nói.
Rất vinh dự đợt vừa rồi, công ty hợp tác xã chúng tôi được tham gia cái chương trình OCOP mỗi xã một sản phẩm. Thì hợp tác xã chúng tôi có sản phẩm quế điếu thuốc Đào Thịnh, thì sản phẩm được làm theo tiêu chuẩn quy trình khép kín đúng tiêu chuẩn organic, được cấp bằng và chứng chỉ của quốc tế. Thì ngay từ lúc sản phẩm đầu vào, chúng tôi những sản phẩm từ ngay của bà con chọn những sản phẩm sạch đạt đúng tiêu chuẩn, trong quá trình sản xuất đóng gói vệ sinh thì đều luôn luôn được đảm bảo, máy móc đều vệ sinh sạch sẽ. Trong quá trình đóng gói sản phẩm thì theo một quy trình khép kín để làm sao để ra sản phẩm đạt một tiêu chuẩn đúng theo quy trình của dự án.
Trong khi ở nhiều địa phương, việc sản xuất kinh doanh chè trong những năm gần đây gặp không ít khó khăn, thì ở xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên, người dân đã và đang làm giàu nhờ sản xuất chế biến chè sạch. Xác định chè là cây có giá trị hàng hóa, nâng cao thu nhập cho người dân, nên xã đã thành lập hợp tác xã chè xanh chất lượng cao Bảo Hưng, đứng ra bao tiêu toàn bộ sản phẩm chè cho người dân trên địa bàn. Đến nay, toàn xã có hơn 300 hộ liên kết tạo thành 6 nhóm hộ cùng sản xuất chế biến chè theo tiêu chuẩn Việt Gáp và bán chè búp tươi cho hợp tác xã. Trong tổng số hơn 150 ha chè của xã thì chủ yếu là chè chất lượng cao và trồng sản xuất chăm sóc thu hái theo tiêu chuẩn chè sạch.
Đây là cơ sở để Hợp tác xã Chè Xanh Chất Lượng Cao, xã Bảo Hưng sản xuất ra sản phẩm chè Bát Tiên để đăng ký sản phẩm OCOP. Ông Vũ Viết Quốc, Giám đốc Hợp tác xã Chè Xanh Chất Lượng Cao, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên cho biết.
Muốn để được cái sản phẩm chè Bát Tiên của mình vươn ra và đồng thời sẽ là nhiều nơi biết đến. Thì riêng cái sản phẩm về chè Bát Tiên mà hiện tại bây giờ giữa Hợp tác xã là thu mua chè đảm bảo và nhà máy thì là sản xuất theo quy trình hiện đại và khép kín đảm bảo an toàn thực phẩm và là về vấn đề vệ sinh. Đấy. Sau đó thì là khi mà cái sản phẩm đã ra và đã hoàn thành và đã ra cái sản phẩm sâu thì là tôi sẽ tìm những cái ví dụ mẫu mã rồi túi bao bì đó là để đóng gói làm sao cho cái sản phẩm của mình sẽ giữ được lâu và đảm bảo chất lượng.
Quá trình xây dựng phát triển sản phẩm chè Bát Tiên được xếp hạng sản phẩm OCOP, hợp tác xã đã được các cấp chính quyền, phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Trấn Yên tạo điều kiện hỗ trợ xây dựng dự án liên kết chuỗi sản xuất, các thủ tục quản lý chất lượng, tư vấn từ khâu sản xuất đến khâu hoàn thiện sản phẩm, như thiết kế, đăng ký nhãn hiệu, kiểu dáng bao bì cho sản phẩm trà Bát Tiên. Đồng thời, đẩy mạnh quảng bá thương hiệu thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. Đến nay, sản phẩm trà Bát Tiên đã đăng ký sở hữu trí tuệ logo sản phẩm và dán tem truy xuất nguồn gốc, vùng sản xuất được công nhận đạt tiêu chuẩn Việt Gáp. Nhờ đó, hiện nay trà Bát Tiên đã được tỉnh Yên Bái công nhận là sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao của huyện Trấn Yên, mở ra cơ hội để hợp tác xã và người dân địa phương cùng chung tay giữ gìn thương hiệu, mở rộng vùng chuyên canh chè hàng hóa chất lượng theo hướng bền vững. Ông Nguyễn Văn Bảy, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên cho biết.
Hiện cái chủ trương chung của trên lựa chọn có mỗi xã có một sản phẩm thì chúng tôi đã tập trung thứ nhất là duy trì về mặt diện tích chè trên địa bàn xã. Hiện nay xã có tổng số 153 ha chè, trong đó thì chiếm 2/3 là loại chè chất lượng cao. Đấy là thứ nhất. Cái thứ hai là tập trung chỉ đạo bà con dân thâm canh và áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đặc biệt là tập trung chỉ đạo sản xuất theo cái quy trình Việt Gáp và thành lập các cái nhóm hộ, cũng như là tập trung chỉ đạo đẩy mạnh cái hoạt động sản xuất kinh doanh của cái hợp tác xã chè Bảo Hưng. Cho đến nay thì hợp tác xã đi vào sản xuất kinh doanh tương đối ổn định và trên cơ sở đó thì cái sản phẩm chè Bảo Hưng cho đến nay đã đạt được một cái tiêu chuẩn OCOP 3 sao.
Với mục tiêu chuẩn hóa các sản phẩm truyền thống, sản phẩm dịch vụ thế mạnh để có thể cạnh tranh trên thị trường, huyện Trấn Yên đang tích cực triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm. Qua đó khảo sát để xây dựng đề án với 12 sản phẩm gồm sản phẩm từ trồng dâu nuôi tằm, sản phẩm từ cây quế, măng bắt độ, sản phẩm từ đao giềng, sản phẩm từ cây chè, cây ăn quả có múi, sản phẩm từ rau, mía sạch, nước tinh khiết, sản phẩm rượu, sản phẩm từ gia cầm. Bà Triệu Thị Bích Liệu, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Trấn Yên nói.
Để triển khai thực hiện đề án chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn huyện Trấn Yên trong thời gian tới thì ngành nông nghiệp phát triển nông thôn của huyện sẽ tiếp tục tham mưu một số những cái nội dung để tổ chức triển khai thực hiện chương trình như sau. Thứ nhất là tổ chức rà soát đánh giá lại các sản phẩm có tiềm năng để thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm. Thứ hai là tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn và tư vấn cho các chủ thể tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm là hợp tác xã, rồi các doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh để thực hiện các nội dung theo yêu cầu của chương trình. Thứ ba là thực hiện các nội dung theo chương trình thường niên của chương trình mỗi xã một sản phẩm, tổ chức đánh giá các sản phẩm theo quy định và hướng tới cho các sản phẩm OCOP theo hướng nâng cao chất lượng và giá trị hiệu quả sản xuất.
Để đạt được mục tiêu trong năm 2020 có 3 sản phẩm được chứng nhận 3 sao trở lên và đến năm 2025 có 7 sản phẩm được xếp hạng sản phẩm OCOP 5 sao, huyện Trấn Yên sẽ tiếp tục hỗ trợ các tổ chức kinh tế và người dân phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, tiếp tục nâng cao nguồn nhân lực, nâng cấp các sản phẩm đã tham gia OCOP và phát triển các sản phẩm đăng ký mới, tăng cường công tác xúc tiến thương mại và quảng bá sản phẩm OCOP đã được xếp hạng.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Yên Bái thực hiện tốt phương châm đơn giản hóa thủ tục cho vay, tích cực phối hợp với các đơn vị nhận ủy thác tạo điều kiện giúp người nghèo, gia đình thuộc diện chính sách tiếp cận vốn vay ưu đãi thuận lợi nhất, từ đó góp phần phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho các hộ thoát nghèo bền vững. Sau đây là phản ánh của nhóm phóng viên thời sự.
hoạt động tại địa bàn vùng cao đặc biệt khó khăn, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trạm Tấu luôn chú trọng cải cách thủ tục hành chính, trong đó đổi mới quy trình vay vốn, sửa đổi, bổ sung nghiệp vụ phát hành biên lai thu lãi, sổ vay vốn, cấp mã số cho khách hàng nhằm giảm thời gian làm thủ tục và xuất trình giấy tờ không cần thiết. Cùng với đó, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trạm Tấu thường xuyên cử các cán bộ tín dụng phối hợp chặt chẽ với các tổ tiết kiệm vay vốn, kiểm soát tốt nguồn vốn cho vay sử dụng đúng mục đích. Ông Phạm Thành Long, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trạm Tấu cho biết thêm.
Thì khi bà con có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn thì đều được các tổ tiết kiệm vay vốn tại các thôn bản bình xét ngay tại thôn bản và tránh được những cái thời gian đi lại của bà con phải lên trực tiếp phòng giao dịch làm hồ sơ vay vốn. Và sau khi hoàn thiện thủ tục hồ sơ vay vốn thì theo quy định thì Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội phê duyệt và sẽ mang tiền đến tại trụ sở Ủy ban nhân dân các xã tại các điểm giao dịch đã đặt cố định hàng tháng để bà con tiết giảm được cái thời gian đi lại và cái chi phí đi lại.
Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trấn Yên có địa bàn hoạt động khá rộng. Để nguồn vốn sử dụng đúng mục đích và phát huy hiệu quả, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện thực hiện tốt khâu niêm yết công khai các bộ thủ tục hành chính mới ban hành, các biểu mẫu hướng dẫn làm thủ tục vay vốn hợp pháp nhanh gọn. Nhờ đó, các chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được giải quyết khá thuận lợi, đặc biệt là tại các điểm giao dịch lưu động tại địa bàn. Bà Nguyễn Thị Bích Ngân, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Trong thời gian tới, thì Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trấn Yên chúng tôi sẽ tăng cường cái công tác tập huấn cho các cái cán bộ làm công tác giao dịch lưu động, là bồi dưỡng cái kiến thức cho cán bộ tổ chức hội làm ủy thác cấp xã, ban quản lý tổ kiệm vay vốn về kỹ năng giao dịch, về khai thác tốt các cái phần mềm ứng dụng tin học để cùng quản lý tốt hơn những cái công tác giao dịch lưu động cho người vay vốn, để nâng cao kỹ năng giao dịch để người vay tiếp cận với cái nguồn vốn được nhanh nhất và tiết giảm được cái chi phí và phục vụ nhân dân tốt nhất.
Thực hiện đề án cải cách hành chính, đơn vị đã tích cực phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác, ban quản lý tổ tiết kiệm vay vốn trực tiếp giúp đỡ hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục. Cùng với đó, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Yên Bái còn đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong quy trình tiếp cận giải ngân nguồn vốn, cũng như phối hợp hướng dẫn người dân sử dụng, kiểm soát tốt nguồn vốn vay nhằm nâng cao hiệu quả vốn vay. Hàng tháng, các phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện thị còn tổ chức giao dịch tại các điểm giao dịch xã vào các ngày cố định, đã tạo nên hệ thống dịch vụ gần dân, tiết kiệm chi phí đi lại, bảo đảm an toàn cho người dân. Bà Bùi Thị Hương ở tổ dân phố số 1 thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu chia sẻ như sau.
Nói chung là các thủ tục hành chính thì rất là nhanh gọn và đảm bảo là ngân hàng cũng tạo điều kiện cho các bà con ở trên địa bàn thị trấn này là có cái hỗ trợ thêm cái nguồn vốn để phát triển chăn nuôi, kinh doanh, sản xuất các cái trên địa bàn.
Tính riêng trong năm 2019, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã triển khai 14 chương trình tín dụng với 84.000 hộ gia đình vay vốn, với tổng dư nợ gần 3.000 tỷ đồng, trong đó chương trình cho vay đối với hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn chiếm hơn 60% tổng dư nợ. Vốn tín dụng chính sách đã góp phần quan trọng vào việc giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh, bình quân mỗi năm trên 4%. Từ nguồn vốn vay đã giúp cho gần 42.000 lượt hộ thoát nghèo bền vững. Một trong những thành công trong đề án cải cách hành chính tại Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Yên Bái, đó là việc đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức viên chức nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Ông Hoàng Trọng Minh, trưởng phòng tin học Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Ngoài những cái phần mềm mà triển khai chung ở trong hệ thống Ngân hàng Chính sách từ trung ương đến các tỉnh, thì đối với phòng tin học thì cũng có những cái nghiên cứu những cái tiện ích để giúp đỡ trong, thứ nhất là giúp đỡ trong cái công tác quản lý điều hành, thứ hai là xây dựng một số những cái báo cáo tiện ích để cung cấp những cái thủ tục giải quyết, cái bộ thủ tục giải quyết cái công việc ở trên cái trên mạng để cho khách hàng hoặc là bà con nhân dân có thể là vào trên mạng, trên website để chúng ta biết được những cái thủ tục về các cái công việc, ví dụ như các quy trình cho vay hoặc là các cái công đoạn trong cái quá trình cho vay và thời gian giải quyết cái công đoạn đấy là bao nhiêu thời gian.
Năm 2020, với mục tiêu tỷ lệ nợ quá hạn thấp hơn 0,15%, tỷ lệ nợ xấu thấp hơn 0,18% tổng dư nợ, Ngân hàng Chính sách Xã hội các cấp tiếp tục hiện đại hóa thủ tục hành chính, hướng đến lộ trình thực hiện ngân hàng thương mại điện tử, đồng thời thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ là cầu nối trung gian, giúp người dân, hộ gia đình chính sách, người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận thuận lợi với các nguồn vốn vay ưu đãi. Tiếp tục rà soát, đề xuất với Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam triển khai thêm các chương trình tín dụng chính sách mới phù hợp với đặc điểm, điều kiện của tỉnh Yên Bái. Ông Trần Quang Sơn, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Yên Bái cho biết.
Và để làm tốt cái nhiệm vụ chính trị được giao thì chúng tôi luôn xác định cái việc thứ nhất là làm tốt công tác cải cách thủ tục hành chính và trên ba cái khía cạnh. Cái khía cạnh thứ nhất là đối với con người thì chúng tôi tập trung vào hai cái đối tượng. Cái đối tượng thứ nhất là đối với cán bộ ngân hàng thì tôi thường xuyên đào tạo để cho anh em làm sao có được một cái trình độ chuyên môn tốt, có cái trình độ công nghệ thông tin có thể đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao. Cái khía cạnh thứ hai là chúng tôi tập trung vào tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cái khách hàng của mình. Đấy, bởi vì họ là hộ nghèo, đối tượng chính sách, làm sao cho người nghèo, các đối tượng chính sách nắm được các cái chủ trương chính sách của Đảng, của Nhà nước, nắm được căn bản các cái hoạt động, làm sao để họ tiếp cận được cái nguồn vốn, nắm được cái quy trình làm sao để mà vay được vốn. Và trong năm vừa qua thì để làm tốt cái nhiệm vụ này thì chúng tôi đã mở khoảng 164 lớp tập huấn tại các xã phường thị trấn để tuyên truyền cho khoảng độ trên 10.000 khách hàng vay vốn. Cái việc thứ hai là chúng tôi tập trung vào để nâng cấp cái hệ thống, hiện đại hóa cái hệ thống công nghệ thông tin. Việc thứ ba nữa là chúng tôi tập trung vào cái công tác cải cách thủ tục hành chính. Mà cái điểm sáng, điểm nhấn ở đây của Ngân hàng Chính sách Xã hội là tổ chức thực hiện 180 cái điểm giao dịch lưu động tại 180 xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Các cái điểm giao dịch này thì tại đó chúng tôi có niêm yết đầy đủ các thông tin. Hàng tháng thì có các cái tổ giao dịch lưu động của Ngân hàng Chính sách Xã hội xuống cơ sở để làm các cái việc thu nhận hồ sơ cho nhân dân đề nghị vay vốn, rồi thì thông tin tuyên truyền cho bà con về các cái chính sách, rồi thì tổ chức giải ngân, rồi thu nợ, thu lãi cho vay, vân vân.
Với việc cải cách thủ tục hành chính trong quy trình tiếp cận giải ngân nguồn vốn, nâng cao năng lực quản lý của hệ thống Ngân hàng Chính sách Xã hội các cấp, chính quyền địa phương, các tổ chức hội đoàn thể nhằm đáp ứng đủ kịp thời nhu cầu vốn cho người dân tại địa phương, góp phần đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý sử dụng kiểm soát tốt nguồn vốn vay đầu tư đúng mục đích, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Yên Bái sẽ luôn là điểm tựa vững chắc cho người dân vươn lên thoát nghèo bền vững.
Thông tin và quảng cáo.
Ô nhiễm không khí là mối nguy hại hàng đầu đối với sức khỏe con người.
Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ô nhiễm không khí gây ra cái chết sớm cho khoảng 4,2 triệu người trên thế giới.
Ở Việt Nam, có hơn 60.000 người chết do bệnh tim, phổi và các chứng bệnh khác liên quan tới ô nhiễm không khí. Trung bình mỗi ngày có 164 người tử vong vì hít thở.
Để chủ động bảo vệ sức khỏe và hành động vì một môi trường không ô nhiễm, mỗi người trong chúng ta cần
giảm triệt để các nguồn phát thải bụi từ không khí, từ việc sử dụng bếp than, bếp củi hay các thiết bị sản sinh khói bụi.
Ưu tiên sử dụng các phương tiện giao thông và nhiên liệu thân thiện với môi trường. Phủ xanh môi trường sống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống, bảo vệ rừng và cây xanh trong cộng đồng.
Hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm nhiều nhất có thể và ăn uống lành mạnh để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta vì cuộc sống hôm nay và cho các thế hệ mai sau.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, Sega 50cc, xe số 50cc, xe điện, xe đạp, xe thể thao. Thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu đồng khi mua xe máy điện cho tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị khi mua xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, cúp 81, 82, hơi 50 không cần giấy phép lái xe. Khi mua xe Honda hiệu Wayfarer, Wayblade, Vision, khách hàng có cơ hội trúng giải đặc biệt là 3 xe ô tô Honda HR-V và giá nhất là 5.455 xe máy cùng loại. Khi mua xe Suzuki GSX R150, GSX S150, GSF 150, Bandit 150, khách hàng sẽ được hỗ trợ trước bạ lên tới 5 triệu đồng. Đối với xe Yamaha, Exciter, Janus Grande, Sirius M1, Sirius chế hỏa khí, quý khách sẽ được hỗ trợ lệ phí đăng ký lên tới 2 triệu đồng. Hiện tại, công ty có bán trả góp cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774 đường Điện Biên, tổ 8, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m về phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ dân phố Hồng Thái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, đối diện vườn hoa Giáp Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 0971 57 55 55. Chi tiết liên hệ: 0971 57 55 55. Trân trọng kính mời quý khách.
Khuyến cáo phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona nCoV. Để chủ động phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona nCoV, Bộ Y tế khuyến cáo người dân và cộng đồng thực hiện tốt các biện pháp sau.
1. Người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh đường hô hấp cấp tính, sốt, ho, khó thở. Khi cần thiết phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc.
Người có các triệu chứng sốt, ho, khó thở không nên đi du lịch hoặc đến nơi tập trung đông người. Thông báo ngay cho cơ quan y tế khi có các triệu chứng kể trên.
Vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên dưới vòi nước chảy bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn ít nhất 20 giây. Súc miệng, họng bằng nước súc miệng, tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng để phòng lây nhiễm bệnh.
Cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp, không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng.
Đảm bảo an toàn thực phẩm, chỉ sử dụng các thực phẩm đã được nấu chín.
Không đi du lịch đến các vùng có dịch bệnh, hạn chế đi đến các nơi tập trung đông người. Trong trường hợp đi đến các nơi tập trung đông người, cần thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân như sử dụng khẩu trang, rửa tay với xà phòng.
Tránh mua bán, tiếp xúc với các loại động vật nuôi hoặc hoang dã.
Giữ ấm cơ thể, tăng cường sức khỏe bằng ăn uống, nghỉ ngơi, sinh hoạt hợp lý, luyện tập thể thao.
Tăng cường thông khí khu vực nhà ở bằng cách mở các cửa ra vào và cửa sổ, hạn chế sử dụng điều hòa. Thường xuyên lau nền nhà, tay nắm cửa và bề mặt các đồ vật trong nhà bằng các chất tẩy rửa thông thường như xà phòng và các dung dịch khử khuẩn thông thường khác.
Nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, phải đeo khẩu trang bảo vệ, thông báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám, điều trị kịp thời. Gọi điện cho cơ sở y tế trước khi đến để thông tin về các triệu chứng và lịch trình đã di chuyển trong thời gian gần đây để có biện pháp hỗ trợ đúng.
2. Những người từ Trung Quốc trở về.
Những người từ Trung Quốc trở về Việt Nam cần tự cách ly tại nhà và theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày. Cần khai báo với cơ quan y tế sở tại nơi gần nhất để được hỗ trợ khi cần thiết.
Nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, phải đeo khẩu trang bảo vệ. Thông báo ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám, điều trị kịp thời. Gọi điện cho cơ sở y tế trước khi đến để thông tin về các triệu chứng và lịch trình đã di chuyển trong thời gian gần đây để có biện pháp hỗ trợ đúng.
3. Những người đi đến Trung Quốc, nếu không có việc cần thiết hoặc công việc đột xuất, không nên đến Trung Quốc trong thời gian xảy ra dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona nCoV.
Trường hợp bắt buộc phải hạn chế ra khỏi nhà, thường xuyên áp dụng các biện pháp phòng bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế.
Nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, phải đeo khẩu trang, thông báo ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời. Gọi điện cho cơ sở y tế trước khi đến để thông tin về các triệu chứng và lịch trình đã di chuyển trong thời gian gần đây để có biện pháp hỗ trợ đúng.
Đường dây nóng của Bộ Y tế cung cấp thông tin về dịch bệnh 1900 3228.
Xin nhắc lại, đường dây nóng của Bộ Y tế cung cấp thông tin về dịch bệnh 1900 3228.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.